là bản thể chân thật của sóng. Nhưng mà khi nổi sóng lên rồi thì nó là khác với chân, khác với nước, khác với chân chân như. Khi đã khởi lên hiện tướng này rồi thì nó khác với chân chân như. Nhưng chân như là bản thể chân thật của thức. Nhưng bây giờ có nhiều chữ nhân quá. Tiếp chữ nhân nữa, muốn đạt được bản thể, muốn đạt được cái bản thể chân như này thì bây giờ phải sao? Bây giờ phải sao? Phải đi từ hiện tượng. Nó đi từ thức, đi từ hiện. Muốn đạt được cái bản thể chân như này, chúng ta phải bắt đầu đi từ hiện hiện tượng. Cái rời hiện tượng không thể đạt được chân chân như. Rồi hiện tượng không đạt được chân chân như. Cho nên tu có nghĩa là gì? Là chúng ta phải đạt được cái thể tánh chân chân như này. Nói cách khác, chân như cũng là gì? Chân như cũng là gì? Cũng là Phật tánh. Cũng là gì? Cũng là Niết Bàn. Cũng là gì? Cũng là Cực Lạc. Cũng là gì? Cũng là Như Lai Tạng tánh. Cũng là Như Lai Tạng tánh. Còn nhiều từ nữa. Như vậy thì chân như cũng có nghĩa là Phật tánh, cũng có nghĩa là Niết Bàn, cũng có nghĩa là Cực Lạc, cũng có nghĩa là Như Lai Tạng tánh. Muốn đạt được cái Phật tánh, muốn đạt được cái Niết Bàn, hay muốn về Cực Lạc, hay là muốn trở về cái Như Lai Tạng tánh, phải đi đâu? Phải từ đâu? Thì phải đi từ hiện hiện tượng, tức là từ tướng tới tánh. Đó gọi là gì? Trong duy thức gọi là gì? Gọi tùng tướng nhập tánh. Vâng, gọi là tùng tướng nhập tánh. Vâng, cái đó gọi là tùng tướng nhập tánh. Rồi tướng có thể nhập tánh được không? Không. Do đó mà đến đây, khi học duy thức rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả ngôn ngữ văn tự có cần thiết không? Có cần thiết không? Ngôn ngữ văn tự tức là thuộc về tướng. Rồi ngôn ngữ văn tự chúng ta có thể nhập chân như không? Không. Vâng. Cho nên đạt liên hệ lý luận của duy thức học là tùng tướng nhập tánh. Nhưng nữa. Nhưng sao? Nhưng duy thức sử dụng khái niệm và ngôn từ. Có dùng khái niệm và ngôn từ không? Chúng ta đang học duy thức đây, có dùng khái niệm và ngôn từ không? Tất cả đều là khái niệm, tất cả là ngôn từ. Nhưng những gì đến tận cùng biên giới của thế giới hiện tượng, tận cùng rồi, cuối cùng tận cùng biên giới của thế giới hiện tượng rồi, thì tiêu diệt hoàn toàn mọi phân tách khái niệm. Khi chúng ta nhập vào thể tánh rồi thì tiêu diệt hoàn toàn mọi khái niệm và ngôn từ. Đến đó, đến tận cùng của biên giới của thế giới hiện tượng rồi thì tiêu diệt hoàn toàn mọi phân tách khái niệm và ngôn từ. Để làm gì? Để mở đường cho sự hiển lộ của chân chân đế, tức là Paramattha. Và đến cuối cùng rồi, tiêu diệt hoàn toàn mọi phân tích khái niệm và ngôn từ để mở đường cho sự hiển lộ của chân chân đế. Như vậy là đến tận cùng rồi thì cuối cùng tiêu diệt hết mọi thứ khái niệm, mọi ngôn từ. Vâng, thế hôm nay chúng ta có tụng kinh không? Tướng hay tánh? Tướng. Khi thành Phật rồi có mang kinh nó đi theo không? Vâng, dễ. Khái niệm và ngôn nó thuộc vào loại khái niệm và ngôn từ. Cho nên cái duy thức này phân tích chúng ta học, học rất tỉ mỉ đến cuối cùng, đến tận cùng biên giới của hiện tượng rồi á, thì nó tiêu diệt luôn cả khái niệm và ngôn từ. Để làm gì? Để mở đường cho sự hiển lộ của chân đế. Bây giờ chúng ta tu niệm Phật, tất cả mọi hiện tượng ngài túi niệm Phật về tướng hay tánh? Tướng. Đến khi tận cùng có biên giới rồi, có khái niệm và ngôn từ, dẹp luôn có công niệm Phật để chúng ta thể nhập vào thế giới cực Cực Lạc. Mà chân đế là gì? Là thực tánh của vạn pháp. Sanh đế là thực tánh của bạn, có vạn pháp. Như vậy là nước là thực tánh, hả? Là thực tánh của bạn. Vạn pháp như vậy là muôn con sông có từ cái biển này mà ra không? Muôn con sông trong thế gian này có từ cái biển này mà ra không? Vâng, đó là thực tánh của tất cả các pháp, là thể tánh chân thật của mọi hiện tượng. Như vậy là nước biển này nó là thể tánh chân thật của mọi hiện tượng. Nó vào đến đây rồi sáng, rồi nó tách vô đây là con sông Hồng Hà, nó qua đây là con sông gì? Con sông Hậu Giang, rồi về đây nữa là con sông Cửu Long. Tất cả muôn sông này, cho nên nước là bản tánh chân thật của vạn pháp. Như vậy là thể tánh chân thật có mọi hiện tượng. Khảo sát hiện tượng không phải chỉ là để khảo sát hiện tượng. Như vậy là hôm nay học chữ thức để làm gì? Là khảo sát hiện tượng. Mà khảo sát hiện tượng không phải để khảo sát hiện tượng. Ủa, nói cái gì? Khảo sát đây không phải để khảo sát hiện tượng, mà là gì? Khảo sát đó, khảo sát này có mục đích giúp hành giả thấy được mặt thật của thực tại, giúp cho kẻ hành đạo thoát ra ngoài thế giới khái niệm để nhìn vào thế giới chân thật có tuyệt đối. Như vậy thì khảo sát không phải để khảo sát xuống, mà khảo sát để làm gì? Có mục đích giúp cho hành giả thấy được mặt thật của thực tại, giúp cho kẻ hành đạo thoát ra ngoài thế giới khái niệm để nhìn vào thế giới chân thật tuyệt đối. Như vậy là chúng ta thấy quan trọng không? Hôm nay chúng ta học duy thức, học tất cả các pháp, nó không phải học để mà học, nói để mà nói, không phải khảo sát để mà khảo sát không thì vô ích. Mà mục đích khảo sát đó là có mục đích giúp hành giả là ai? Những người hành đạo này hả? Chúng ta phải người hành đạo không? Ngồi đây có ai không hành đạo không? Không hành đạo thì đừng ngồi đây, phải không nè? Thoát ra ngoài cái thế giới khái niệm à, để nhìn vào cái thế giới chân thật của tuyệt đối. Nói cách khác là chúng ta muốn đi về Sài Gòn, có cần, nếu chúng ta chưa biết thấy, có cần những người chỉ đường không? Có cần con đường không? Có cần xe không? Thì cái đó chỉ là phương tiện khảo sát giúp ta đạt đi đến Sài Gòn. Đừng nhớ xe nữa nha. Vâng. Vì thế mà ngày xưa chúng tôi học có một câu của Lão Tử mà chúng tôi đến bây giờ chúng tôi mới hiểu làm sao. Dùng lờ để bắt cá, dùng lờ để bắt cá, được cá hãy quên lờ. Được cá hãy quên, biết ai là cái quên lờ. Để đàm đạo đây. Vâng. Dùng lờ để bắt cá, được cá hãy quên lờ, biết ai là cái quên lờ để đàm đạo đây. Hay quá. Hiểu không? Hả? Dùng lờ để bắt cá, nếu muốn bắt con cá thì phải dùng cái lờ, không nè. Nhưng mà được cá thì hãy quên lờ à, biết ai là cái quên lờ để đàm đạo đây. Như vậy là hôm nay chúng ta đang học khái niệm ngôn từ có duy thức, đi từ khái niệm ngôn từ để chúng ta thể nhập vào ta tha ta, chứ đi vào ta rồi có nhận đem cái đi theo làm chi nữa. Đây là khái niệm ngôn. Nhưng mà nó rời khái niệm ngôn từ thì chúng ta có nhận được cái thế giới chân như không? Không, nếu không có lời thì làm gì bắt cá được, phải không? Đây là những cái đang học, đây là cái lời để bắt cho được con cá, mà được cá hãy quên lờ, biết ai là cái quên lờ để đàm đạo đây. Chỗ này các ngài muốn nói gì? Có nhiều người tưởng kinh điển là cứu cánh, mà kinh điển là phương tiện. Tụng kinh ngày đêm đó là phương tiện để giúp cho đạt được cứu cánh. Mà hãy đạt được cứu cánh rồi hãy quên cái phương tiện, đừng có mang nó theo vô ích. về cái thế giới chân như không có mang kinh theo làm thứ gì. Hiểu không? Hiểu chưa? Tôi nói như vậy rõ chưa? Hiểu không? À, như vậy là trong cái thế, còn trong thế giới hiện tượng là có cần kinh điển không? Có cần dùng khái niệm không? Có còn dùng ngôn từ không? Nhưng đến tận cùng có biên cương của hiện tượng thì vứt luôn khái niệm, vứt luôn ngôn từ để tông nhìn thẳng mà thật. Thực tại có chăng? Chăng như. Nghe này, dùng lời để bắt cá, được cá hãy quên, quên lờ, biết ai là cái quên, quên lờ để mà đàm đạo. Vâng, do đó mà các vị tu hành đến một lúc nó đã vứt tất cả, để chúng ta vứt hết khái niệm ngôn từ để chúng ta thể nhập vào chân chân như. Mà chưa thể nhập chân như thì khái niệm ngôn từ rất là cần thiết. Vâng, hiểu không? Hiểu chưa? Vâng, như vậy là học duy thức của người là học gì? Học những cái khái niệm và ngôn từ phân tích rất là tỉ mỉ. Con đường này chính nè, con đường này nguy hiểm nè, con đường này sai lạc nè, con đường này xấu xa nè, tránh hết. Mà biết được rõ như vậy, cái chỗ nào xấu xa, chỗ nào tội lỗi, chỗ nào tránh được thì phải tránh để chúng đi thẳng vào chân. Chẳng như cho nên giờ sở dĩ vì thế mà duy thức rất là tỉ mỉ. Quý vị học rồi sẽ thấy nó suối đi vào trong rừng. Đi vào rừng thì thấy làm sao? Quá, nó rộng mênh mông quá, đá quá, suối, rồi khe, rồi ghe, cây lớn, cây nhỏ, bụi bặm, rồi cọp, rồi sói, rồi heo rừng. Mà nếu chúng ta không nhận định được cái chỗ nào mà chúng ta cần phải tránh, chỗ nào đi, thì chắc chắn là chúng ta lạc vào rừng rậm. Mà nếu tu học mà không học duy thức thì cũng lạc vào cái rừng đó thôi. Dạ, quý vị nghe rõ không? Cho nên khó khăn là chỗ này. Như vậy thì khảo sát hiện tượng này không phải chỉ là để khảo sát hiện tượng, mà sự khảo sát đó có mục đích giúp hành giả thấy được mặt thật của thực tại, và giúp cho hành đạo, cho người hành đạo thoát ra ngoài cái thế giới khái niệm, để đồ gì? Để nhìn vào thế giới chân thật có tuyệt đối. Ví dụ sau này quý vị sẽ học, sẽ gặp cái thuyết tam vô tánh. Học không như vậy sau này gặp cái thuyết tam vô tánh, bởi vì trong duy thức có ba tánh. Một biến kế sở chấp tánh, biến kế sở chấp tánh. Hai, y tha sở tánh. Ba, viên thành thật tánh. Cho nên những từ ngữ này quý vị nghe rối bời. Nó có ba cái tánh: một là biến kế thể chấp tánh, hai là y tha khởi tánh, ba là viên thành thật tánh. Thế thì bây giờ tôi đại khái, tôi hướng dẫn đại khái cái biết trong thế gian này nó có ba cái tánh này nè. Một, như vậy là trong ba cái tánh này thì y tha nó làm chuẩn. Làm chuẩn vì sao? Cái hộp này sao? Cái hộp này sao? Có y tha khởi tánh không? Có y tha khởi tánh không? Y tha khởi tánh là gì? Nương lên những cái khác mà có cái đó, cho nên gọi là cái tánh y. Y tha nó nhờ những cái khác mà nó có cái hộp, nhờ nhiều duyên mà có cái hộp này, cho nên gọi là cái hộp này cũng là y tha khởi tánh. Cái bàn này có y tha khởi tánh không? Hả? Nó cũng là y tha khởi tánh. Ta có y tha khởi tánh không? Cái chùa có y tha khởi tánh không? À, nói cách khác là y tha khởi tánh là nương nơi cái khác mà có. Nương nơi cái khác mà có thì gọi là y tha. Cái bản này có y tha không? Tất cả là y tha khởi tánh. Lúa gạo có y tha khởi tánh không? Núi có y tha khởi tánh không? Tất cả là y tha khởi tánh. Như là y tha khởi tánh, cái tánh của nó vốn là chân thực. Chân thực của nó chân thực chỗ nào? Chân thực là do nhân duyên hòa hợp mà có, chứ nó không tự nhiên mà có, cũng không phải thượng đế tạo ra, phải vậy không? Cho nên cái y tha khởi tánh vốn của nó là tánh chân thực. Nhưng sao? Nhưng đối với phàm phu thì sao? Thì là nhìn trên cái tha khởi tánh này cho nó, rồi mới suy đoán, mới diễn dịch, rồi lý luận, rồi sanh ra biến kế sở, sở chấp. Biến là gì? Biến là cùng, cùng khác. Kế là tính toán so, so đo, rồi chấp trước nó là thật, nó là giả, nó là hai, nó là dở, nó thế này thế khác. Thì nó thành ra biến, biến kế. Biến kế là cùng khác, cùng khác. Cái tính toán so, so đo. À, cho nên đó gọi là biến kế sở chấp, gọi là cái tình chấp tính toán so đo tất cả muôn sự muôn muôn vật cho nó là thật, mà nó chỉ là y tha khởi khởi tánh, thế mà lại cho nó là thật. Mà ai cho nó là thật thì đó gọi là biến kế sở sở chấp. Hiểu không? Hiểu chưa? Ví dụ cái ly này họ nói là thật thì đó là gọi là biến kế sở chấp. Ông tâm thanh này là thật thì là biến kế sở sở chấp. Cái chùa này là thật là biến kế sở. Nó có thật không? Không. Thế mà chúng sanh cho nó là thật, về thế đi qua cái, qua cái giai đoạn khác, nó từ nơi y tha khởi tánh mà là bị cái biến kế sở sở chấp cho tất cả là thật. Từ cái chỗ thật đó mà tất cả thế gian này sinh ra biến, biến loạn, biến loạn. Từ đất nước cho đến con người, cho đến muôn muôn vật đều biến loạn. Và đau, đau khổ. Và hãy mà có biến loạn là có đau, đau khổ, bởi vì đều chấp nó là thật. Thế thì bây giờ tôi chứng minh lại, rồi học rồi, nghe hết rồi, phải không nè? Thuật ngữ Ấn Độ con cầu thôi. Khi thấy chó thì không thấy, thấy đá. Khi thấy đá thì không thấy, thấy chó. Rằng khi thấy chó, khi thấy chó thì không thấy, thì không thấy đá. Khi thấy đá thì không thấy, không thấy chó. Vâng. Khi thấy chó thì không thấy, thấy đá. Khi thấy đá thì không thấy, thấy chó. Đây, như vậy thì tại sao? Bởi vì có một cái hòn đá anh nằm đó, đến khi tối anh đi, do cái vọng tưởng điên đảo, anh đang mê loạn, anh đang hoảng hốt, anh đi tới đây này, chó cắn tôi, anh chạy ôm cái đầu, anh chạy, chó cắn tôi. Thế là lúc anh thấy gì? Thấy chó. Nhưng mà khi sáng ra rồi bình tĩnh, đâu vào đó anh nhìn đá chứ không phải là chó. Cho nên khi thấy chó thì không thấy, thấy đá. Mà khi thấy đá thì không thấy, thấy chó. Thế thì tất cả chúng sanh thấy gì? Thấy hiện tượng thế gian này là gì? Là chó. Vâng. Mà khi nó bình tĩnh sáng suốt thì thấy nó là đá. Vâng. Mà khi vọng tưởng điên đảo thì thấy nó là chó. Rồi đâm ra quẩn hốc. Có gì đâu quẩn hốc, vì nó là đá. Nó là cục đá. Nhưng mà khi vọng tưởng điên đảo thì thấy nó là chó. Chạy la hết người này tới người khác, cả làng đều thấy là con chó dữ. Nhưng mà thật ra nó là cục đá. Đâu chưa hiểu chỗ này chưa? Thế là chúng ta đang ở trong cái vọng tưởng điên đảo thì gọi là biến kế sở. Như vậy là cái y tha cái tánh nó vốn là thật. Nhưng mà khi mà điên đảo thì tính toán so đo, nào có, nào không, nào hơn, nào thua, nào hai, nào dở, nào giàu, nào nghèo, nào sang, nào hàng, nào đủ thứ, không có thiếu gì hết. Nhưng đến khi bình tâm lại thì sao? Đến khi mà sáng suốt rồi, trí huệ bừng mở nở rồi thì sao? Thì lúc đó gọi là viên thành thật. Tánh cũng từ nó y tha này mà nó có cái tánh viên thành thành thật. Viên thành thật là sao? Nó tròn, nó sáng, nó đầy đủ, không có gì hết, nó là cục đá. Mà cục đá là thấy thật hay là thấy giả? Thật. Mà con chó là giả, giả dối, là quan tử. Như vậy là cũng từ trên y tha mà các bậc thánh thì được là cái tánh viên thành thành thật, mà chúng sanh thì bị biến kế sở để chấp. Như vậy là từ cái y tha mà nếu tu hành mà chứng đạo rồi thì nó là cái tánh, được cái tánh viên thành thành thật, mà nếu chúng sanh thì bị cái tánh biến kế sở để chấp. Như vậy là ba cái tánh này, nếu như không có cái tam vô tánh Đấy. Không có cái tâm vô tánh mà đập thì sao tưởng ba cái tánh này là thật nữa. Đến đây duy thức đập luôn, gọi là tâm vô tánh. Tâm vô tánh là gì? Sanh vô tánh, tướng vô tánh, thắng nghĩa vô vô tánh. Tôi chỉ giảng sơ rồi hôm sau chúng tôi sẽ giảng tiếp đoạn này. Như vậy là biến kế thể chất nó sẽ là thuộc về sanh vô, sanh vô tánh. Y tha khai tánh là tướng vô, tướng vô tánh. Viên thành thật là thánh nghĩa vô, vô tánh. Như vậy là đến đây có cái thuyết tâm vô tánh đã đập hết, hết khái niệm ngôn ngôn từ. Như vậy là ba cái tánh này, nếu không khéo mà không có tâm vô tánh này thì cũng tưởng ba cái tánh là thật có, vâng. Nhưng thực ra cũng chỉ là ngôn từ, cũng chỉ là khái niệm để giữa thế gian là biết rõ có ba cái tánh đó. Nhưng đến cái tận cùng có biên giới hiện tượng rồi thì có thuyết tâm vô tánh đập nát, sanh vô tánh, tướng vô tánh và thắng nghĩa vô, tất cả đều không có cái tánh thật của nó. Như vậy duy thức học dùng cái khái niệm để tham khảo và khảo sát cái mặt hiện tượng, cuối cùng dùng khái niệm khác để đập phá khái niệm đó là tam vô, đập phá cái khái niệm đó liền, tức là tam vô vô tánh, để chống đối và tiêu diệt nhau, với mục đích để làm gì? Để cho trí tuệ vô niệm hiển lộ, lấy cái tam vô tánh tiêu diệt cái tam tự tánh này, nó chống đối và tiêu diệt lẫn nhau để làm gì? Để với mục đích để cho trí tuệ vô niệm hiển lộ, vâng, đặt để cho trí tuệ vô niệm hiển lộ. Trí tuệ vô niệm là gì? Đến lúc này cái trí tuệ vô niệm đó nó mới phơi bày ra, khi lấy cái tâm vô tánh đập nát cái tâm tánh đó thì cái trí tuệ vô niệm này nó hiển lộ. Hiển lộ là gì? Là phơi bày rõ ra. Cho nên tôi cũng thấy còn câu tôi thích nhất rất là hay đấy, ai biết khi mà vô thỉnh đời còn câu thôi: thập phương thế giới hòa thành đồ, trực chỉ nhân tâm kiến giả vô, tứ thánh lục phàm tùy nghịch chuyển, phù văn tán tạng nguyệt luân cầu. Vâng, phù văn tán tạng nguyệt luân nên con nghĩa là mây nổi mà nó bay đi hết rồi, nó tan hết rồi, còn lại gì? Còn lại cái trang nó rõ ràng ở đây. Cho nên khi dùng tâm vô tánh đập cái tâm tự tánh này thì cái trí tuệ vô niệm nó hiển lộ, không còn vướng mắc gì khái niệm và ngôn từ nữa hết, và chúng đi thẳng vào cái ta tha vào chân như. Thế thì lúc đó cái trí tuệ vô niệm mới hiển lộ. Như vậy là cái trí tuệ vô niệm này đã có sẵn chưa? Nó có sẵn rồi, phải không? Hay nói cách khác, nó cũng là vị danh của chân như, vị danh của niết bàn, vị danh của cực lạc, vị danh của Như Lai tạng tánh, cho nên gọi là trí tuệ vô niệm. Như vậy thì một hành giả mà khi tu hành muốn đạt được đạo quả hữu hiệu, hay muốn có một hành trạng vững chắc trên đường tu tập, muốn khảo sát Phật học trên cái bình diện duy thức, không thể không lưu ý đến những quan niệm sai lầm này. Nói cách khác là muốn đạt được cái đạo quả hữu hiệu, ai muốn tu đạt được cái đạo quả hữu hiệu, hay muốn có một cái hành trạng vững chắc trên đường tu tập, cái hành trạng vững chắc trên con đường tu tập, muốn khảo sát Phật học trên bình diện duy thức thì không thể không lưu tâm đến những quan niệm sai lầm như thế này. Quan niệm sai lầm gì? Sai lầm về duy thức tắt rời ra khỏi chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, đó là quan niệm sai lầm. Cái sai lầm thứ hai là sai lầm gì? Là khái niệm sai lầm về tánh và tướng, tưởng rằng cái duy thức là là tướng, thì tướng nó không cần khi mà chúng ta cần thể nhập vào màu tánh rồi muốn bỏ cái tướng này, nhưng rồi tướng chúng ta có thể nhập chân như không? Vâng, vì thế đó là hai cái quan niệm sai lầm. Cho nên phần nhiều mà tất cả hàng tăng sĩ cũng như Phật tử khi đọc kinh rồi, khi thấy tánh hai quá, giống như hai bài kệ của thằng Tú và Huệ Năng. Bài kệ của thằng Tú là gì? Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cánh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhã tặng trần ai. Bài kệ của Huệ Năng là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã tặng trần ai. Bài kệ nào tướng, bài kệ nào tánh? Có thằng Tú là bài kệ tướng, phải nè. Cái chỗ này hay quá, mà nếu ai nghe học trong lịch sử của chư tổ sẽ thấy tổ hoàn nhẫn thiệt. Vâng, khi mà ngài bảo tất cả đệ tử hãy làm bài kệ cho ta, là ta ai thấy nhập đạo được thì ta trao y bát. Thế thì ông thằng Tú, thằng Tú là ông thầy đang dạy hết cho 5.500 tăng sĩ tại ba lỗi lạc à. Thế là ông thằng Tú sợ quá, mà ai cũng nhắm vào ông thằng Tú, phải không? Ai cũng nhắm vào ông thằng Tú, cho ai có nghĩ tới Huệ Năng đâu à. Nhưng mà nghe đến đó rồi thì tất cả hàng đệ tử không ai dám làm kệ, thì ông thằng Tú ông ấy thúc miết cho ông thằng Tú phải làm. Thằng Tú làm về kệ mới biết là bồ đề bổn vô thọ, à vâng, thân thị bồ đề đề thọ, đây thân thị bồ đề thọ, bồ đề thọ minh cảnh diệt phi đài, ông văn coi, thân thể bồ đề thọ tâm như minh cánh đài, tâm như minh cánh đài, thời thời thường pháp thức. Thôi tôi biết chữ Việt đó nha. Thường pháp thức, vật sở nhã tầng ai, thì khi viết bài kệ này thì tất cả hàng đệ tử lên đạp hay quá mà lọt tay tổ hoàng nhẫn à. Rồi lọt tay cả ông huệ năng à. Ông Huệ Năng mới lên đứng đứng ông dòm cái bài kệ này. Ông nói cái gì mà các ông khen hay dữ vậy, gì khen hay đâu, đạt tôi nghe thử nè. Đó, bây giờ tổ sẽ tất cả đệ tử đều được làm kệ, nếu ai mà thấy tánh được thì ngài trao y bát cho. Anh ấy nói đạt tôi nghe cái bài kệ nó có ai đây, không giống nó có ai hết, bởi vì không có tên, viết trên bảng trên tường nó không có tên. Tại sao không có tên? Bởi vì ông thằng Tú sợ để tay vô rủi nó không nhập tánh được thì cũng chết mình, đang là khổ vì thế mà để mà tổ mà khen thì lúc đó mới nhận ra là bài kệ của mình, mà nếu tổ chê cái thôi nghỉ luôn dễ, không biết có ai à. Nhưng tới Huệ Năng không tới à, bây giờ các thầy đạt tôi nghe thế nè à, thì mấy cái anh đã đứng đâu khinh thường ông, mà kệ cúng gì mà ông đứng nó đạt ông xuống dở gạo đi, ông mà kệ cúng gì mà tới đâu nghe mà nói nó không kệ, các thầy đạt dùm cho tôi nghe thử, tôi cũng có bài kệ đây. Ông mà kệ gì, kệ dở gạo hả? Không, mấy thầy cứ đạt này. Nó bài kệ này có ai làm không biết, thấy biến tường rồi. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cánh đài, thời thời thường phất thức, vật sở nhã tặng ai. À, cho tôi cũng có bài kệ đây, viết dùm cho tôi. Thì có một ông quan nha, ông quan đang tu tại đâu, ông nhắm sao không biết, thấy cái tướng như thế nào đâu hiểu. Ông nói nếu như ngài mà thành tổ hả, độ cho tôi nha. Ủa, chưa biết, nhưng mà nếu ngài mà thiệt mà thành tổ là độ cho tôi với nha. Ông nói à, thôi cứ ngài viết đi, viết dùm cho tôi đi. Ông mới đọc bồ đề bổn vô thọ, bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, bổn lai vô nhất vật, thà sứ nhã trần ai. Rồi ổ xuống, ổ xuống đi ngang qua. Ông ấy làm sao? Đặt xong rồi thì ổ nói dẹp bà kẻ này, bỏ lấy bà kẻ này, bà kẻ này hay nhất phải đánh. ổng này tất cả chúng phải học bà kẻ này, còn bà kẻ này chui. Ông lấy nước miếng chui bà kẻ này hay quá, cái nhổ nước miếng này hay quá, mà biết chùi quá hay. Nếu không ông Huệ Năng chết sao? Nếu nó thiệt cái bài kệ này là hai ông Huệ Năng chết sao? Nó làm thiệt trong Huệ Năng liền sao? Vì thế mà ông biết chùi học bài này. Đây đúng, cái thân ta giống như gốc bồ đề, cái tâm ta giống như đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi luôn, đừng để cho bụi bám vào. Đúng hay không? Thế là chúng ta hôm nay cần bài kệ nào? Ý, bài kệ thằng Tú, bài kệ thằng Tú làm cho rồi, tức là thể nhập bài kệ có Huệ Năng. Bài kệ Huệ Năng là mất cả ngôn ngữ, cả khái niệm. Còn bài kệ của thằng Tú là còn ở trong khái niệm, trong ngôn từ, mà nương ngôn từ, nương khái niệm để trong thể nhập bài kệ của Huệ Năng. Chứ Huệ Năng là mất hết khái niệm rồi, đúng không? Như vậy là thân ta là cây bồ, tâm ta như đài gương sáng, ngày ngày thời thời là ngày ngày sát na phải lau chùi, chùi luôn, đừng để cho bụi bám vào. Cái ngại túi tụng kinh niệm Phật thì chú để làm gì? Ấy, để lau chùi oai nghi tế hạnh, để làm gì? Để lau chùi một cách liên tục, giờ nào cũng tụng kinh, giờ nào cũng sám hối, giờ nào cũng ăn chay, giờ nào cũng niệm Phật, giờ nào cũng làm, tức là thời thời thường pháp thức, ngày ngày phải lau chùi. Mà ai không chùi thì sao? Thì bụi hay không chùi chút là bụi bám vào, có thế thôi. Bây giờ phải chùi cho rồi cái đã, rồi sẽ nói chuyện gì nó. Còn bài kệ này là thể hiện cho tánh là bồ đề không có gốc cây gì hết, từ trước nay nó không có gì cả. Bồ đề bốn vô thọ, bồ đề nó không gốc không cây, gương nó không có đề không có gì hết, bốn lê nó không có vật nào hết. Đừng có nói lộn xộn ồn ào. Vâng. Hà sứ nhà tầng ai chỗ nào bóp bụi? Có gì đâu bóp. Như vậy thì cái lớp này đang như thế này, đây là sao? Đang thế này là bốn lê vô nhất vật thế này. Có chuyện gì đâu. Đây là bốn lê vô nhất vật, nên là tất cả im lặng có gì đâu. Nhưng mà có hai người dưới nó rồi đập xe, đập chân, đập tay với nhau, rồi quýnh lộn với nhau thì thành ra gì? Thành nó có chuyện ồn ào. Phải không? Có chuyện ngầu ngầu thì cây này làm gì? Im giùm cho chú. Thì mới có cái pháp này để đối trị cái ồn. Ồn ào mà ồn ào hết rồi thì sao? Thì pháp này cũng dễ. Thì cái đập bàn này cũng dễ. Đập bàn này cái gì? Đập bàn này là gì? Đập bàn là sao? Là những cái pháp để đối trị những cái ồn. Ồn ào có phiền não của chúng. Như vậy là những cái pháp chúng ta tu học là những cái để đối trị với ồn ào của chúng. Chúng sanh từ trước nay chúng sanh có chuyện gì đâu. Nhưng mà bắt giác nó khởi lên nghe rồi. Con kia biết mượn qua mượn lại, có đủ quên lộn với nhau. Xe tờ giấy rồi quên lộn với nhau, có ồn ào nổi lên cái quên lộn ồn. Thì thầy phải làm gì? Phải làm gì? Im. Thế là những cái pháp mà Đức Phật mà hướng dẫn dạy dỗ đó chỉ là tiếng đập. Đập bàn kể cả kinh điển là tiếng đập. Đập bàn hết ồn rồi dẹp luôn đập bàn. Tức là bổn lại vô nhắc mặt chỗ nào bụi bám, bởi vì nó có cái lộn nó có bụi bám, còn không cái lộn có bụi bám không? Chỗ nào bụi bám đâu? Ủa mà có phiền não mà có nhiễm ô mà có nghiệp báo. Ủa có nghiệp báo mà có sanh tử luân hồi, nhưng không nhiễm ô làm gì có nghiệp báo, có sanh tử luân hồi. Vì thế tất cả các pháp của Đức Phật cũng chỉ là khái niệm, là ngôn từ để tiêu diệt cho được tất cả các phiền não nhiễm ô của chúng sanh, hiểu không? Cho nên duy thức nó khó là chỗ này, phân tích rất là tỉ mỉ. Mà ai bây giờ vào cái rừng duy thức mà phân biệt được rồi thì con đường tu mới mới đắc được đạo, đạo quả nó rõ hơn như thế. Cho nên muốn đạt được đạo quả hữu hiệu, hay muốn có một hành trang vững chắc trên đường tu tập, muốn khảo sát Phật học trên bình diện duy thức, không thể không lưu ý đến những quan niệm sai lầm này. Cho nên những cái quan niệm sai lầm từ trước nay, hôm nay phải chấm dứt. Nghĩa là chúng ta đang là những người hành đạo, cho nên tướng rất là cần thiết, kể cả bề kệ của tổ thần tụ. Cho nên có phần nhiều tướng làm rằng bây giờ đi tánh á, coi niệm Phật chi, coi nghi chi, tế hạnh chi, rồi tế hạnh như con cát rồi có thành Phật không? Á trời, nói sướng không? Thế ngồi như con cát rồi luôn thành Phật á, ngồi thiền như con cát rồi luôn thành Phật á. Ai nghi tế hạnh gì? Sống dùng tới điên luôn, ngon lành, đi ứng chỗ động ngủ cho đó, ăn chỗ động ăn cũng được. Đó, trời, dạ, rồi, rồi. Ngại túi, làm đi. Làm cái điên đi thế nào, đụng đâu nằm đó, không ngủ đâu. Nít được đi. Cho nên khi học duy thức phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên hôm trước tôi có nói chuyện gì không? Ai nhớ chuyện gì? Có chuyện hồi Hòa Thượng Thanh Từ, ông đang dạy tôi học, ông có cái thắt riêng, có chú thị giả, lớp của tôi xuống thị giả trong Thanh Từ, mà có chú nơi còn nhỏ, lớp và Thế Thăng. Cái thì khi bưng cơm lên thì có một cô ni, cô ở chùa khác, cô đến để gặp Hòa Thượng chuyện gì không biết. Nhưng mà Hòa Thượng có cái võng nằm, rồi bên này có cái ghế, cái bàn, về bên này có cái võng nằm. Thì cái cô đó có nhả lên võng cô nằm. Nghe nha, chỗ này đây dưới tất cả. Nhả lên võng cô nằm, đù đưa đó. Cái ảnh bưng mâm cơm lên. Ảnh bưng mâm cơm lên, nó đi lẹ tè với lại thấy cái cô nó nằm tư giãn, nó nói đà, không được, cái bảo là cô thượng tọa nằm chứ còn cô không được nằm ở trên đó. Cái cô nó nói gì? Chúng được còn chấp tướng bao giờ thành Phật được, còn chấp trước như vậy thì bao giờ thành Phật được. Anh nói dạ, nên là con không chấp, thôi bây giờ cô nằm im hỉ để tôi ngồi trên bụng cô đi nha. Anh nhả lại ngồi, bây giờ tôi ngồi trên bụng cô thử có còn chấp hay không nha. Nhảy lên cái ngồi, cái vừa sát cái đi chứ người bỏ cái chạy. Dạ, ủa cô hết chắc chưa? Nguy hiểm ạ. Cho nên chỗ này mà học không thông suốt một cái là hết sức nguy hiểm. À, cô nằm đi tôi coi thế nào. Cho nên đến chỗ nào là hết chắc, mà chỗ nào là còn tắt, còn tình chấp, chỗ nào là hết dứt tình chấp. Vâng, mà không hiểu được, nó lẫn lộn với nhau giữa tướng và tánh, thì cuối cùng chúng ta lạc vào một cái rừng rậm không lối thoát. Dạ, quý vị nghe rõ không? Suy nghĩ cho kỹ nha. Nghĩ cho kỹ ạ. Chắc còn duy thức thì còn học nhiều quá nha. Học lâu ạ. Hay thôi, bây giờ có ai hỏi gì không? Bài thơ này hôm trước tôi đã chép cho chúng rồi, tôi đọc lại toàn bộ của nó là duy thức học. Còn hư không xuất sanh trong giác tánh, còn hư không xuất sanh trong giác tánh, như bọt nước phát khởi từ đại dương. Hồi nãy giờ tôi vẽ thấy không? Như bọt nước phát khởi từ đại dương, thực thể ấy vi diệu khó suy lường, thực thể ấy vi diệu khó suy. Suy lường nan tư nghì, ngồi luận bàn trắc nghiệm. Nan tư nghì nghĩa là khó nghĩ bàn, ngồi luận bàn trắc nghiệm, ngoài cái sự luận bàn và trắc nghiệm của chúng ta, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thực có trong đời. Chúng ta đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thực có trong đời. Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Muôn hình vật để từ không mà có, muôn hình vật này từ không mà có. Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú đều từ không lớp lớp hiện hình, hình ra đều từ cái không đó mà lớp lớp hiện hình, thành ra hàng tỷ ngôi sao khắp giải ngân hà, đối hư không chúng tuồn như hạt cát. Vâng, hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, đối hư không chúng tuồn như hạt hạt cát, hoàng vũ bao la, trăng sao bát ngát. Rồi hư không không có vật gì, rồi hư không không có vật gì, có thành không, không sinh có quyền vi, có thành không, không sinh có quyền vi, xác như thế mà không là như, như thế không có không hai viên dung một, một thể không có không hai viên dung một thể, nào phân ly nằm ngạc ngay hẳn trong, trong nhau, nào có phân ly mà nằm hẳn trong, trong nhau. Nhưng mà sống có nước, nó có phân ly không? Không, không có không hai viên dung một thể, nào phân ly nằm ngay hẳn trong nhau, không giả, không chân, không trước, không sau, vũ trụ ngần đời bản lai như, như thị. Vì thế có chữ như thị ngã, ngã văn. Khi học kinh học chữ như thị này học cũng lâu ạ. Vũ trụ ngần đời bản lai như. Thôi hôm sau tuần, mỗi tuần đều đi học, mỗi tuần đều đi nghe giảng gì, gì thích. Và chủ nhật đúng 2 giờ.
Thưa bà thầy, pháp lưu chuyển ở trong thân, tất nhiên là lưu chuyển ở trong tâm con mà chưa pháp lộ ra ngoài. Nếu pháp lộ ra ngoài, giả sử như là có một vị thầy ở trước, một vị bạn ở trước mà thấy tên tư nhầm đó, cây nhầm tha hết rồi, như vậy thì con dùng mắt nhờ người trước cần cây nhầm ngó thì người trước nhận hiểu được tốt cây nhầm này.
Rồi rồi, có đâu có sao, thầy đi tới, đi tới hết kỳ học, hết gì thích cái khỏi thắc mắc nữa. Tới là đi tới hết, không có gì thiếu trong đó. À, hôm nay chỉ bữa khởi đầu, chúng tôi sẽ giảng để cho quý vị nghe về ý nghĩa của duy, duy thức học và cách thức học và duy thức, thức học. Còn tất cả những cái tỉ mỉ đó sẽ học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biên nam vô tận thệ nguyện độ.